Phương và anh chị em theo dõi email thì tôi có báo cho biết là tôi mất cái điện thoại cầm tay của tôi. Rồi tới chiều thứ năm thì mới kiếm được. Chúa làm việc cũng rất là kỳ diệu trong cái vấn đề mất điện thoại và tìm được điện thoại. Điều mà tôi học được đó là trước khi tôi mất cái điện thoại đó thì tôi không thấy nó quý gì hết. Dầu rằng mình thấy nó cần nhưng mà mình không có thấy nó quý. Nhưng mà sau khi mất điện thoại 2 ngày đó thì tôi mới thấy cái này là cái mà mình rất là cần. Liên lạc với người khác không được gì hết và người khác liên lạc với mình cũng không được. Mà tôi cái điện thoại tôi có 250 cái chỗ để giữ số điện thoại của những người khác, trong đó tôi có nó đầy hết trơn 250 rồi, mà nếu mà tôi mất cái điện thoại là tôi cũng mất hầu hết những cái số điện thoại của những người mà tôi cần liên lạc. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sau khi tôi mất như vậy, Chúa dạy cho tôi, Chúa nhắc nhở tôi lại một bài học, đó là nhiều lúc trong đời sống của chúng ta, những gì chúng ta đang có trong tay chúng ta không thấy quý. Tới khi mất rồi, chúng ta mới thấy quý. Và ước mong rằng Chúa cho chúng ta có một cái thái độ ngược lại, là quý những gì chúng ta đang có trong tay, chứ đừng chờ tới khi mất rồi mới thấy quý. Trong đời sống của chúng ta thì thường thường như thế nào? Khi mình gặp những cái nan đề trong đời sống của mình á, thì mình thường tập trung vào những cái bi quan, những cái mà nó negative. Cái mình cứ tập trung vào những cái điều đó và mình không có tập trung vào những cái điều tốt mà trong cái nan đề đó nó có thể xảy ra. Và cuối cùng, bởi vì mình tập trung vào những cái negative, những cái xấu, những cái bi quan mà mình không có tập trung vào những cái tốt, nó làm cho mình mất đi sức sống trong đời sống của mình. Nó làm cho mình mất đi niềm vui trong đời sống của mình. Cho nên buổi trưa hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái đề tài là biết ơn sẽ được phước. Biết ơn Chúa sẽ được phước trong đời sống của mình. Lời của Chúa ở trong Thi Thiên hồi nãy cô Hương vừa đọc cho chúng ta, cho chúng ta thấy như thế nào. Thi Thiên đoạn 92 câu số 1, tác giả nói rằng: hỡi đấng chí cao, Chúa ơi, lấy làm tốt mà ngợi khen Chúa. Trong nguyên văn có nghĩa là lấy làm tốt mà cảm tạ Chúa. Khi chúng ta cảm tạ Chúa, biết ơn Chúa, chúng ta nhận được sự tốt lành trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nhận được niềm vui trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nhận được sức sống cho đời sống của chúng ta. Có bao giờ quý ông bà chị nghĩ là mình biết ơn Chúa hay là mình biết ơn người nào là mình được phước trong đời sống mình không? Sự thật là có, thưa quý ông bà chị em. Lời của Chúa cho chúng ta thấy khi chúng ta biết ơn Chúa hay là biết ơn người khác, và đặc biệt là biết ơn Chúa, chúng ta đang làm theo ý chỉ của Chúa. Ở trong quý bà chị em có lời của Chúa, xin mở ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu số 17. Bắt đầu câu 16 cho nó có liên tục. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Câu 18. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ là như vậy. Tạ ơn Chúa, biết ơn Chúa là ý muốn của Chúa trong đời sống của chúng ta. Mà khi mà chúng ta làm theo ý muốn của Chúa rồi thì chuyện gì xảy ra? Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Mà Chúa ban thưởng cho chúng ta, đời sống của chúng ta dĩ nhiên là được phước hạnh. Tết sắp đến rồi, ai trong chúng ta có thể cũng sẽ nghe cái câu là phước lộc thọ, phải không? Ồ, Tết đến, năm mới đến thì mình muốn có phước cho mình, cho gia đình mình, cho hội thánh, vân vân. Và ở đây Chúa nói khi mình biết ơn Chúa, mình làm theo ý chỉ của Chúa và làm theo ý chỉ của Chúa, Chúa ban phước cho. Như trong Thi Thiên đoạn 128 câu 1 là Chúa nói như thế này: phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối của Ngài. Phước cho những người kính sợ Thượng Đế Đức Chúa Trời, đi trong đường lối của Ngài, có nghĩa là vâng lời Ngài, vâng lời những gì Chúa dạy cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta làm theo lời của Chúa, và Chúa nói rằng Chúa sẽ ban phước cho. Hay là nói cách khác, khi chúng ta biết ơn Chúa là chúng ta mở cái cuộc đời của chúng ta ra để Chúa đi vào và làm việc trong cuộc đời của chúng ta và qua chúng ta. Quý ông bà chị em, để ý cái câu đó, tôi muốn nói lại. Khi chúng ta biết ơn Chúa là chúng ta mở cuộc đời của chúng ta ra để Chúa đi vào cuộc đời của chúng ta, làm ý chỉ của Chúa, chương trình của Chúa trong đời sống chúng ta và qua đời sống của chúng ta. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu chúng ta không biết ơn Chúa, chúng ta, Chúa không có làm gì trong cuộc đời của chúng ta được cả. Chúng ta không có nhận ơn phước của Chúa trong cuộc đời của chúng ta như chúng ta đáng nhận cả. Hôm nay là tháng 1 của năm mới. Cách đây 2 tháng chúng ta ăn lễ tạ ơn, cảm ơn Chúa. Tôi, một trong những cái lễ mà tôi thích nhất đó là lễ tạ ơn. Và lễ tạ ơn nó bắt đầu và nó chấm dứt như thế nào, thưa quý ông bạn chị em? Một mục đích nào thôi, đó là gì? Hãy ngừng lại mà biết ơn Chúa. Stop, slow down and give thanks to God. That's what Thanksgiving is all about. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tạ ơn Chúa không phải là chờ tới tháng 11 ngày thứ năm của cái tuần thứ tư của tháng 11 để tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa không phải là một tuần, hai tuần hay là một tháng, hai tháng. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tạ ơn Chúa phải là mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Nói xa hơn một cách nữa, tiếng Mỹ dùng cái chữ là 24/7, 24 tiếng mỗi ngày và 7 ngày trong tuần. Mỗi giây phút chúng ta phải biết ơn Chúa. Và tôi bảo đảm với quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em tập được cái tánh này biết ơn Chúa trong mọi sự, giống như ở trong Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 17, trong mọi sự hãy biết ơn Chúa, thì bảo đảm đời sống của quý ông bà anh chị em, Chúa sẽ ban phước rất là kỳ diệu, rất là tuyệt vời. Cho nên cái câu, điều mà Chúa muốn chúng ta đó là 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần phải biết ơn Chúa. Quý ông bà anh chị em có làm điều đó, đó không? Lần cuối cùng mà quý ông bà anh chị em nói con thật sự biết ơn Chúa lắm là lúc nào vậy? Tuần qua quý ông bà anh chị em có tạ ơn Chúa mỗi tiếng đồng hồ trong đời sống quý ông bà anh chị em không? Đó là điều mà Chúa muốn. Và khi chúng ta làm được điều đó, Chúa ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Kinh Thánh Chúa cho chúng ta vài cái phạm vi rất là rõ ràng mà chúng ta luôn luôn phải biết tạ ơn Chúa. Cái phạm vi thứ nhất là gì? Những cái điều tốt đẹp trong đời sống của chúng ta phải tạ ơn Chúa. Xin chúng ta cùng đọc lại cái phần câu gốc mà chúng ta có sẵn ở trong chương trình. Lời Chúa nói như thế nào trong Gia-cơ đoạn 1 câu 17. Gia-cơ đoạn 1 câu 17. Xin tất cả chúng ta cùng đọc. mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Chúa sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ở đây lời Chúa nói như thế nào? Tất cả những điều tốt đẹp nó xảy ra trong đời sống của chúng ta là Chúa ban cho chúng ta. Chứ không phải là vì chúng ta tài giỏi mà được những điều đó. Chúng ta có được sức khỏe tốt đẹp, dồi dào không phải là vì mình ăn đầy đủ chất bổ hay là tập thể dục đều đặn là được như vậy đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa cho chúng ta sức khỏe đó. Quý ông bà anh chị em có được một gia đình tốt đẹp, Chúa cho quý ông bà anh chị em điều đó. Quý ông bà anh chị em có quý ông có người vợ tốt, Chúa cho quý ông điều đó. Quý bà có người chồng tốt, Chúa cho mình điều đó. Hãy nhận biết điều đó, chứ không phải là ồ bởi vì tôi bảnh trai lắm cho nên tôi mới có được người vợ đẹp, người vợ hiền. Hay là tôi đẹp gái lắm, hoa khôi ngày xưa cho nên tôi mới có được ông chồng tốt. No. Ngay cả cái đẹp đó, cái hoa khôi đó cũng Chúa cho chúng ta nữa, chứ không phải là chúng ta tài giỏi gì. Chúng ta có con cái ngoan ngoãn, Chúa cho chúng ta điều đó. Chúng ta có mặt trong thánh đường ngay giờ phút này để thờ phượng Chúa tốt đẹp như thế này, Chúa cho chúng ta điều đó. Mọi ân điển tốt lành, every good and perfect gifts come from God. Quý ông bà anh chị em có nhận thức được điều đó không? Chúa nói Chúa ban phước trên đời đó, đời sống mình khi mình nhận thức được điều đó. Chúa cho chúng ta có nhà cửa tốt. Chúng ta có được nhà cửa tốt, Chúa cho chúng ta điều đó. Có việc làm tốt, Chúa cho chúng ta điều đó. Chứ không phải là bởi vì tôi giỏi lắm, tôi biết cách ngoại giao rồi cho nên chỗ cho tôi làm cái việc tốt, thăng chức cho tôi, trả lương cho tôi nhiều. No, Chúa cho chúng ta điều đó. Realize that every good thing in your life, God give it to you. Và đó là đời sống mà Chúa muốn ban phước trên đời, cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có được thức ăn, Chúa cho chúng ta điều đó. Ờ quý vị, tôi có nghe một số người họ nói ồ không có gì để ăn được nữa hết, có nghĩa là ăn đồ thấy thừa quá, chán quá rồi. Thưa quý vị, hãy cảm ơn Chúa về thức ăn mà Chúa cho mình. Biết bao nhiêu người trên thế giới này một ngày một bữa ăn ngon lành như chúng ta họ không có. Trong lúc Chúa cho chúng ta đầy đủ, có ai trong chúng ta lo là chiều này về nhà mình không có thức ăn không? Tôi không tin là ai trong chúng ta lo điều đó cả. Nhưng mà ngay giờ phút này, 1/4 những người, 1/3 những người trên thế giới, họ phải lo cái thức ăn kế tiếp của họ không biết đến từ đâu. Ngay cả ở nước Mỹ này, mỗi đêm tới 400.000 đứa nhỏ nó không có thức ăn buổi tối để nó ăn. And you guys, young people, complain about food. Tại sao không cho con ăn cái này, không cho con ăn cái kia? There are so many people. They are not fortunate like you guys. So appreciate what you have. Cảm ơn Chúa về thức ăn. Tôi thấy cái bữa ăn của chúng ta thường thường á, có thể nói là cái bữa ăn là một trong những lúc mà chúng ta ít biết ơn Chúa nhiều nhất. Mình thấy nó quá tầm thường, phải không? Ngồi vô ăn á, cảm ơn Chúa cho đôi lúc mình cầu nguyện giống như là qua loa vậy thôi, chứ tặng trong lòng của mình không biết ơn Chúa về cái sự ban cho đó. Không những Chúa cho mình được thức ăn như vậy rồi, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tôi thường nhắc nhở chính mình tôi đó là chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cho chúng ta có thể ăn được. Biết bao nhiêu người nhà tôi làm ở nhà thương, biết bao nhiêu người không ăn được, phải lấy ống rồi nhét đồ ăn vô họ mới ăn được. Không thấy ngon lành gì hết. Trong lúc đó Chúa cho chúng ta có thức ăn, mà Chúa còn cho chúng ta có khả năng có thể ăn thấy ngon. Chúng ta có tạ ơn Chúa về điều đó không? Hay là mỗi bữa ăn vô ăn cái phàn nàn sao mà vợ tôi bữa này nấu ăn dở quá, sao mà mặn quá, sao mà chua quá, sao mà lạc quá, đủ thứ hết. Hãy tạ ơn Chúa về sự ban cho của Ngài. Tạ ơn Chúa về việc làm Chúa cho mình. Có một số người tôi nghe dùng cái chữ là ngày mai thứ hai đi cài. Wow! Chúa cho mình cái việc làm. Một số người trong chúng ta biết khi chúng ta mất việc làm rồi thấy cái chuyện gì xảy ra, đi cài cũng thấy quý lắm phải không? Right? Yeah! Không có tiền sao mà trả cái này, cái nọ, cái kia, đủ thứ hết. Cho nên cái việc làm, dầu rằng cái việc làm đó nó cực nhọc, nó nhàm, nhưng mà nó rất là quý. Hãy cảm ơn Chúa về cái việc làm Chúa cho mình, chứ không phải là oh, it's Monday again. Oh, ở tiếng Mỹ dùng cái chữ là thanks God for Friday. Có nghĩa là không còn làm gì nữa hết. Cuối cái ngày thứ sáu là không còn làm. Ô, cảm ơn Chúa. Còn cái ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thì không có cảm ơn Chúa gì hết. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có được cái sự nhận biết trong đời sống là những điều tốt đẹp Chúa ban cho trong đời sống của chúng ta là phước hạnh. Chúng ta tạ ơn Ngài. Nói về sức khỏe, khi mà mình bệnh xuống rồi mình mới thấy lúc khỏe là quý. Như vậy tại sao trong lúc mình khỏe mình không biết tạ ơn Chúa mỗi giờ, mỗi ngày? Why not? Tại sao vậy? Xin Chúa cho chúng ta biết ơn Chúa, tạ ơn Ngài. Và khi đó là có cái bài hát gọi là hãy đếm các ơn phước của Chúa trong đời sống của mình. Và thưa quý ông bà anh chị em, có một số người tôi nói quý vị có điều gì cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa không? Không có. Gãi đầu, tiếng hoài không thấy. It's no brainer to count God's blessings. Nếu mình nhận thức rằng mọi sự tốt đẹp trong đời sống của mình đến từ Chúa, tất cả mọi sự chúng ta thấy là Chúa ban cho. Tôi có con mắt, tôi có thể nhìn được. Chúa ban cho. Đôi chân này đi được, Chúa ban cho. Dầu rằng nó đôi tay này Chúa ban cho, mà lỡ mà nó cuột một tay đi nữa thì ít nhất đi nữa cũng còn một bàn tay. Chứ không phải là thấy không, mất một tay rồi đó, Chúa có thương tôi đâu. Hãy tạ ơn Chúa về những gì Chúa ban cho mình. Và điểm thứ hai mà tôi thấy rất là quý báu, đó là tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta có cái đặc ân là cầu nguyện cùng Chúa. Cầu nguyện cùng Chúa. Ở trong cái phần gia cơ mà hồi nãy chúng ta đọc, xin lỗi, ở trong Philip chứ, phần đối đáp á, nói như thế nào? Philip đoạn 4, câu số 6. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Wow! Thưa quý ông bà anh chị em, một trong những nguyên tắc mà lời cầu nguyện của chúng ta được hiệu quả, được Chúa nhậm là chúng ta phải như thế nào? Cầu nguyện với tinh thần gì? Ở trong câu số 6 này nói cầu nguyện với tinh thần gì? Và sự tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn. Cái vấn đề nói về sự cầu nguyện là như thế này. Nhiều người dùng sự cầu nguyện như là một cái shopping list, một cái list nè. Chúa ơi, con cần sức khỏe, thì con khi nào con bệnh con mới trả tới Chúa, con xin Chúa cho con sức khỏe. Chúa cho vợ con tốt, cho chồng con tốt, cho con nó biết vâng lời, cho con được tăng lương, cho con được cái này, cái nọ, cái kia. Nhưng mà, thưa quý ông bà, anh chị em, dĩ nhiên là Chúa có nhu cầu nào đến với Chúa, trình dâng cái nhu cầu của mình lên cho Chúa, nhưng mà đó không phải chỉ là sự cầu nguyện, thưa quý ông bà, anh chị em. Chúa nói sao? Cầu nguyện và sự tạ ơn, nó đi đôi với nhau. Mình cầu nguyện cho chồng mình, cho vợ mình, có bao giờ mình cầu nguyện rồi mình cảm ơn Chúa về chồng, về vợ mình không? Đúng, chồng mình có những cái sai, đúng, vợ mình có những cái sai, nhưng mà ngược lại cũng có những cái điểm tốt. Tôi nhìn tất cả quý ông bà chị em ở đây, ai cũng có cái điểm tốt cả. Mà chúng ta cứ tập trung vào cái điểm xấu của người đó. Chúa ơi, đổi chồng con, Chúa ơi, đổi vợ con cái xấu này, nhưng mà không có cảm ơn Chúa về những cái tốt mà Chúa cho vợ, cho chồng mình. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cầu nguyện luôn luôn nó đi đôi với tạ ơn, thì Chúa mới nhầm lời. Nhưng mà tôi muốn quý ông bà anh chị em suy nghĩ một cách sâu hơn về sự cầu nguyện nữa. Đó là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, lời cầu nguyện của mình được Thượng Đế nhận, được Thượng Đế nghe đến, nó phải trả một giá cao vô cùng. Quý ông bà anh chị em biết cái giá đó là gì không? Your prayer cost a lot so that God can listen to your prayer. You know what that cost is? Quý ông bà anh chị em biết cái giá phải trả để lời cầu nguyện của quý vị và tôi được Thượng Đế nhận là cái giá đó là gì không? Chính Đức Chúa Giêsu phải chết cho chúng ta, lời cầu nguyện của chúng ta Đức Chúa Trời mới nhận. Cái giá lớn vô cùng, không thể nào tỉ diễn tả nổi. Thượng Đế chết thế cho chúng ta để rồi lời cầu nguyện của chúng ta được nhận. Mỗi lần quý ông bà anh chị em đến với Chúa cầu nguyện, quý ông bà anh chị em có tạ ơn Chúa là cái phước hạnh vô cùng mà Chúa cho mình trong sự cầu nguyện không? Hay là mình tới cầu nguyện nữa rồi sao mà buồn ngủ quá, một sư cứ nói hoài về sự cầu nguyện, không thấy phước hạnh gì hết? Chính Chúa Giêsu chết để cho chúng ta có thể cầu nguyện được. Think about that. It's awesome. It's a privilege and great honor to pray to God. Chúa Giêsu không chết cho chúng ta, Ngài không cứu chuộc chúng ta, không tha tội cho chúng ta. Chúng ta là những tội nhân thì Thượng Đế không bao giờ nghe những lời của bất cứ tội nhân nào cả. So think about it. Hay là nói cách khác hơn, mỗi lần chúng ta cầu nguyện, hãy luôn luôn nhớ giá mà Đức Chúa Giêsu đã trả để chúng ta được cái phước hạnh đó. Biết ơn Chúa về cái sự cầu nguyện mà Chúa cho. Đừng bao giờ quên cái điều đó cả. Tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Chúa nói hoài không hết. Tạ ơn Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa về cái tạ ơn Chúa về sự ban cho của Ngài. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta được Chúa ban phước khi chúng ta biết ơn lẫn nhau. Quý ông bà anh chị em có biết ơn chồng hoặc là vợ mình không? Lần cuối mà quý ông bà anh chị em suy nghĩ, cảm ơn Chúa nhiều quá vì Chúa cho anh có em. Cảm ơn Chúa nhiều quá vì Chúa cho em có anh. Quý ông bà anh chị em, lần cuối mà nói đến điều này là lúc nào? Với người phối ngẫu của mình, người bạn đời của mình. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho ba mẹ có con. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho con có ba mẹ, có ông bà. Lần cuối chúng ta nói điều đó là lúc nào vậy? Hay là tối ngày chúng ta nhìn nhau chỉ thấy mặt mụn rỗ những cái xấu của nhau không thôi? Hãy biết ơn nhau. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta biết ơn nhau, đời sống với nhau nó rất là phước hạnh. Tôi bị mất cái phone, Chúa mới dạy, nhắc nhở tôi, dạy tôi về cái bài học biết ơn. Hôm thứ Năm vừa rồi, vợ tôi đi làm, buổi tối tôi mới quyết định tỏ lòng biết ơn của tôi với vợ tôi. Nhưng mà không phải mình tôi kêu Hoài Thương, kêu Hoàng Thiên. Mấy con, hai con, giúp dọn dẹp nhà cửa. Mẹ làm cái này nhiều lắm rồi. Hoàng Thiên đi xếp lại mấy cái đồ trong, lượm đồ, xếp lại mấy đồ trong phòng. Hoài Thương hút bụi, tôi rửa chén dọn dẹp phòng, nhà bếp. Làm xong rồi, tôi mới thấy biết ơn nhà tôi nhiều hơn. Là khi mình làm mình mới thấy chuyện nó không phải là nhẹ nhàng. Và thứ hai, chúng tôi, Hoài Thương, Hoàng Thiên tôi thấy nhà sạch thì gì? Thì mát, bát sạch, ngon con. Và tôi tin chắc rằng khi nhà tôi về buổi sáng thấy cũng giật mình. Ủa sao mà nhà bữa này sao mà nó gọn gàng, nó sạch sẽ như vậy. Và bảo đảm nhà tôi sẽ thương tôi nhiều hơn nữa. It's true. Khi mình biết ơn người khác, quý ông bà anh chị em muốn ở với một người, quý ông bà anh chị em muốn ở với một người mà họ không biết ơn mình gì không? Hay là quý ông bà anh chị em muốn ở với một người mà người đó luôn biết ơn mình? Mà khi người đó biết ơn mình đó, bảo đảm mình với người đó vui hơn, mối quan hệ nó tốt đẹp hơn. Thì câu hỏi đặt ra ở đây, tại sao mình không có trở thành cái người biết ơn đó? Why not? Gia đình vui vẻ, hạnh phúc là cái chỗ khi mình biết ơn nhau. Don't take one another for granted. Khi gặp, tôi nghe những cái vấn đề phần lớn là ông xã tôi dạy đó, bà xã tôi dạy đó, toàn là negative không à. Cái gì cũng bi quan hết. Hiếm khi nào mà tôi nghe cái câu ông xã của tôi, ông tốt với tôi lắm á mục sư. I love to hear that. Và đó là điều mà Chúa cũng muốn nghe nơi chúng ta. Hãy biết ơn nhau. Biết ơn Chúa. Chúa ban phước trên đời sống của chúng ta khi chúng ta biết ơn nhau. Mỗi ngày tôi cố gắng, trong năm mới này tôi tìm hai điểm tốt về trong ngày xảy ra trong gia đình tôi mà tạ ơn Chúa. Nếu quý ông bà anh chị em có thể tìm được năm điểm càng tốt. Hãy tập trung vào những điều đó. Cuối ngày làm gì thì làm, hãy nghĩ lại Chúa, con muốn cảm ơn Chúa hai điều về gia đình của con. Xin Chúa cho con thấy được điều. Ai trong chúng ta cũng muốn sống với một người có tấm lòng biết ơn cả. Tại sao chúng ta không trở thành cái người đó? Và Chúa ban phước trên đời sống của chúng ta khi chúng ta biết ơn Ngài. Biết ơn lẫn nhau. Tôi có nhiều người trong đời của tôi mà tôi biết ơn lắm. Và một trong những người đó là nhà của tôi, nhà tôi. Cho nên tôi mới quý quá, cảm ơn Chúa. Tôi mới lấy cái máy chụp hình của máy điện thoại cầm tay tôi chụp cái hình của nhà tôi. Mỗi lần mở ra thấy mặt nhà tôi. Và thưa quý ông bà anh chị em, Chúa ban phước rất là kỳ diệu. Cái điện thoại của tôi nhớ là tôi để ở trong nhà trên cái counter. Mà không biết làm sao. Khi mà nó lạc mất á, cái người neighbor của tôi sắt cứng á, ổng đi qua đi lại sao, ổng lượm được cái điện thoại nó nằm ở ngoài sân cỏ phía trước. Tôi không hiểu, không hiểu tại sao, có thể nó có bốn chân mà tôi không thấy. Nhưng mà làm sao ổng biết được cái điện thoại đó là của tôi. Ổng bấm cái, ổng thấy cái mặt từ nhà tôi trần dần trước mặt đó. Ổng vô, ổng gõ cửa nhà tôi, ổng gõ cửa, lần đầu ổng gõ cửa tôi không biết. Tôi tưởng mấy người họ bán quảng cáo, tôi xuống thì ổng đau mắt rồi. Đau cũng 2 tiếng sau lấy. Cái tôi cầu nguyện, tôi ngồi ở phòng khách tôi cầu nguyện, tôi nói Chúa ơi, con phải kiếm cho được điện thoại này quý quá bây giờ. Chúa chỉ cho con. Cái tôi cầu nguyện xong tôi ngồi, cái tôi nghe gõ cửa nữa. Gõ cửa mà ổng đứng ổng nhảy lại đưa tay, cái cửa nhà tôi ở phía trên nó có kiến, ổng đưa quơ quơ như vậy. Cái ủa wow, cái ông nào mà quảng cáo mà thấy lạ quá vậy, còn muốn mình ra muốn ăn thịt mình thì sao mà cứ làm ra. Thì thấy ổng cái ổng bấm cái điện thoại, ổng đưa cái hình nhà tôi, cái này có phải của mày không? Thưa quý ông bà anh chị em, tôi quý nhà tôi và Chúa ban phước cho tôi bằng cách tôi nhận lại được cái điện thoại. Nếu mà không có hình nhà tôi trong đó, có thể ổng cũng chẳng biết nó thuộc về ai và ổng điện thoại có thể kiếm không được. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để cho năm mới này sắp đến, mỗi người trong chúng ta sống một đời sống thật là phước hạnh, thật là vui thỏa, thật là tràn đầy sức sống. Bởi vì trước hết chúng ta biết ơn Chúa và rồi chúng ta biết ơn lẫn nhau. Amen. Amen. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa trong sự cầu.